Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Khánh An về việc giáo phận Vinh lên án bạo lực nhắm vào người dân kiện Formosa. Kế đến là bài viết của Hoàng Long về nhận xét của một cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Obama cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Song phương Việt-Mỹ không thể nào thay thế quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Tiếp theo là top 5 bài hát hay nhất trong tuần do Linda phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia hôm thứ Bảy cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông Bắc Triều Tiên có liên hệ tới vụ sát hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi tranh cãi ngoại giao về thi thể của ông này leo thang. Ông Kim Jong-nam tử vong trong tuần này sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur với thứ được cho là một chất độc có tác dụng nhanh. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nói rằng ông ta bị sát hại bởi những điệp viên của Bắc Triều Tiên. Cảnh sát Malaysia cho biết vụ bắt giữ mới nhất liên quan tới vụ giết người được thực hiện vào tối thứ Sáu và nghi phạm được xác định danh tính là Ri Jong Chol, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1970. Ông ta sở hữu một thẻ chứng minh được cấp cho người lao động nước ngoài, họ nói thêm. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng bang Selangor Abdul Samad cho biết nghi phạm đã bị cảnh sát câu lưu. Hai nghi phạm nữ, một là người Indonesia và người kia mang giấy tờ thông hành Việt Nam, cũng đã bị bắt giữ, trong khi một người đàn ông Malaysia đã bị câu lưu. Ít nhất ba nghi phạm vẫn đang tại đào, nguồn tin chính phủ cho biết. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vào sáng sớm ngày thứ Bảy nói rằng họ sẽ dứt khoát bác bỏ báo cáo khám nghiệm tử thi của Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam và cáo buộc Malaysia thông đồng với các lực lượng bên ngoài, ám chỉ nước đối thủ của họ là Hàn Quốc. Malaysia phản pháo bằng cách nói rằng quy định của nước họ phải được tuân thủ. Bộ Ngoại giao vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Bộ trưởng Y tế Malaysia nói với hãng thông tấn nhà nước Bernama rằng Malaysia đang chờ báo cáo độc chất để hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Ông cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi hy vọng sẽ được công bố trong tuần này. Vụ việc đang đe dọa làm suy yếu mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với Malaysia, một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Bình Nhưỡng. Trong một tin khác có liên quan tới Bắc Triều Tiên, thưa quý vị, Trung Quốc sẽ đình chỉ tất cả than đá nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên bắt đầu từ ngày 19 tháng 2. Bộ Thương mại nước này cho biết trong một thông cáo đăng trên website của mình hôm thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của họ nhằm thực thi những chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên. Bộ Thương mại cho biết trong một thông cáo ngắn rằng lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12. Bộ không cho biết lý do tại sao tất cả những lô hàng sẽ bị đình chỉ, nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tuần trước đưa tin một lô hàng than đá của Bắc Triều Tiên trị giá khoảng 1 triệu đô la đã bị từ chối tại cảng Ôn Châu ở bờ biển phía đông của Trung Quốc. Sự từ chối này xảy ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tầm trung, là thách thức trực tiếp đầu tiên của nước này đối với cộng đồng quốc tế kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái loan báo họ sẽ cấm nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên để tuân thủ những chế tài của Liên Hiệp Quốc và nhắm mục tiêu các nguồn ngân quỹ cho chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu trước Hội nghị An ninh Munich ở Đức rằng lịch sử sẽ chứng thực rằng khi Hoa Kỳ và châu Âu được hòa bình và thịnh vượng, thì chúng ta thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của toàn thế giới. Ông Mike Pence phát biểu hôm thứ Bảy. Hôm nay, thay mặt Tổng thống Trump, tôi mang đến cho quý vị sự bảo đảm này. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ NATO và sẽ kiên định trong cam kết của chúng tôi đối với Liên minh xuyên Đại Tây Dương này. Liên quan tới Ukraine, Phó Tổng thống nói, chúng ta phải buộc Nga chịu trách nhiệm và đòi họ tôn trọng các thỏa thuận Minsk, bắt đầu bằng việc xuống thang bạo lực ở miền đông Ukraine. ông Pence tìm cách trấn an các nước đồng minh rằng Mỹ ủng hộ NATO theo sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ trích của ông đối với NATO trong lúc có nhiều bất ổn toàn cầu. Những phát biểu của ông Trump đã khơi lên nỗi lo sợ từ các chính phủ châu Âu. Tuy nhiên, ông Pence nói với các thành viên NATO rằng ông Trump kỳ vọng là các nước thành viên liên minh giữ đúng cam kết tài chính của mình đối với NATO. Hoa Kỳ đã trung thành với châu Âu suốt nhiều thế hệ, và chúng tôi sẽ giữ niềm tin đã thôi thúc cha ông chúng tôi hy sinh rất nhiều để bảo vệ di sản chung của chúng ta, Phó Tổng thống nói vào lúc kết thúc bài diễn văn. Chúng ta có cùng chung một quá khứ, và sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, chúng ta chia sẻ một tương lai. Hôm nay, ngày mai và mỗi ngày sau đó, hãy tin tưởng rằng Hoa Kỳ bây giờ và mãi mãi là đồng minh lớn nhất của quý vị. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã ra lệnh cho nhà chức trách Nga tạm thời công nhận giấy tờ đăng ký dân sự được cấp ở những khu vực mà Felikhai chiếm cứ ở miền đông Ukraine, một quyết định vấp phải chỉ trích mạnh mẽ của Tổng thống Ukraine. Quyết định này sẽ cho phép người dân từ vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột được du hành, làm việc hoặc học tập tại Nga. Theo lệnh của ông Putin đăng trên website của Điện Kremlin, Nga sẽ tạm thời công nhận giấy tờ tùy thân, văn bằng, giấy khai sinh và hôn thú và bản đăng ký xe được cấp ở hai khu vực miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Luật này sẽ được áp dụng cho tới khi có một giải pháp chính trị về tình hình ở hai khu vực này dựa trên những thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk, Điện Kremlin cho biết. Chính quyền Ukraine chỉ trích mạnh mẽ quyết định của ông Putin, nói rằng Nga đã vi phạm tiến trình hòa bình ở Minsk. Đối với tôi, đây là một bằng chứng nữa về sự chiếm đóng của Nga cũng như sự vi phạm luật pháp quốc tế của Nga, Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine nói với các phóng viên ở thành phố Munich, Đức. Chiến sự gần đây đã leo thang trong cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, lại thu hút sự chú ý của toàn cầu về cuộc xung đột âm ỉ, vốn đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng. Thỏa thuận hòa bình Minsk vào tháng 2 năm 2015 chỉ khiến hai bên lâm vào tình trạng bế tắc, nhưng thường bị phá vỡ bởi những đợt chiến sự tăng mạnh mà Kiev và Điện Kremlin cáo buộc lẫn nhau kích động. Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã gặp nhau vào ngày thứ Bảy tại Munich và đồng ý sử dụng ảnh hưởng của mình để thực thi một thỏa thuận ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng khỏi miền đông Ukraine từ thứ Hai tuần sau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý thính giả, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh vừa ra thông cáo lên án chính quyền Việt Nam sử dụng bạo lực để ngăn chặn những người nộp đơn khiếu kiện Formosa. Công ty đã gây ra ô nhiễm môi trường ở các vùng duyên hải miền Trung, khiến người dân mất nguồn sinh kế. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Thông cáo được đăng trên website của Giáo phận Vinh ngày 17 tháng 2, tố cáo chính quyền tỉnh Nghệ An đã ngăn cản một cách thô bạo người dân đi nộp đơn kiện Formosa bằng một loạt hành động như cấm các chủ phương tiện vận tải công cộng chở đoàn người đi khởi kiện, cho lực lượng công an bố ráp, đánh đập và gây thương tích cho hàng chục người, trong đó có Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn, và bắt giữ các phóng viên tự do đi tường thuật sự kiện này. Trước đó, hôm 14 tháng 2, hàng trăm người dân từ ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ thuộc tỉnh Nghệ An đã phải đi bộ trên đoạn đường dài gần 200 cây số để nộp đơn kiện Formosa sau khi các chủ xe hợp đồng của họ bị gây khó dễ. Khi đến xã Diễn Hồng thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đoàn người đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở, phải đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và trạm xá địa phương. Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết.
Họ bắt người và họ đánh đập một cách tàn nhẫn. Họ đánh đập mà có người là bị gãy cả hàm răng, 4-5 chiếc răng ở bên trước cửa và rách đầu rồi rách mặt. Và gọi là không thể tưởng tượng được cái sự tàn ác của cái công an Việt Nam. Của cái bọn an ninh và bọn cảnh sát cơ động độc ác đến cái mức độ như thế, cũng không biết là nó có phải người nữa hay không nữa, mà nó đánh đập người ta đến một cách tàn nhẫn như thế, và đó khi người ta không có một cái vũ khí nào để mà chống lại.
Trong khi truyền thông lề trái và các cư dân mạng liên tục cập nhật tình hình đi kiện của người dân hôm 14 tháng 2, truyền thông chính thống Việt Nam gần như không đưa tin gì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chỉ sau khi xảy ra vụ tấn công, một số báo nhà nước nói Linh mục Nguyễn Đình Thục đã kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của Giáo phận Vinh nói hành động trên là vu khống một cách trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người theo dõi sát sự kiện Formosa, đã so sánh cách đưa tin của một cơ quan truyền thông trong nước và nước ngoài. Ông Nguyễn Anh Tuấn viết rằng, rõ ràng, khác với VN Express chỉ phản ánh nhãn quan chính quyền, Reuters đã cho tất cả các bên liên quan có cơ hội nói tiếng nói của mình về sự kiện, giúp người đọc có một hình dung toàn diện về những gì xảy ra. Sự khác biệt này lại càng khó chấp nhận khi mà khác với Reuters, VN Express có nhiều phóng viên ở trong nước rất dễ tiếp cận các bên liên quan, bao gồm cả Linh Mục Thục. Ngoài việc lên án, phản đối chính quyền sử dụng vũ lực một cách thô bạo và vô lý đối với người dân, thông cáo của Giáo phận Vinh cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân Formosa. Ô nhiễm môi trường vùng biển miền Trung bắt đầu diễn ra từ tháng 4 năm ngoái, sau khi Tập đoàn Thép Đài Loan Formosa thừa nhận các ống xả thải của mình đã gây ra thảm họa môi trường. Chính quyền Việt Nam và Formosa đã thỏa thuận đền bù 500 triệu đô la cho người dân bị thiệt hại ở 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An nói họ cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, bị mất kế sinh nhai trong gần một năm qua, nên yêu cầu được bồi thường. Một số linh mục ở tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ về mặt pháp lý cho người dân bằng cách thống kê thiệt hại và gửi hồ sơ lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gửi đơn, người dân vẫn không nhận được phản hồi từ nhà chức trách, nên đã quyết định đến tòa án ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi Formosa hoạt động, để gửi đơn kiện.
Một hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không thể nào thay thế được thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, vì giá trị chiến lược của nó. Theo lời của một cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama về chính sách châu Á tại một cuộc hội luận của những chuyên gia hàng đầu về quan hệ Mỹ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần tường trình của Hoàng Long.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 1, trong ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống, đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức từ bỏ thỏa thuận thương mại đầy tham vọng mà người tiền nhiệm của ông đã thương thuyết với 11 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hành động này phần nào hiện thực hóa cam kết của ông lúc vận động tranh cử là chấm dứt những thỏa thuận thương mại quốc tế mà ông cho là cướp mất công ăn việc làm của người lao động Mỹ. TPP, một trong những trụ cột của chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama, nhắm mục tiêu liên kết Mỹ với những nước từ Việt Nam cho tới Canada đến Chile để làm đối trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy về mặt kinh tế và quân sự. Rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào bụng, không có cách nào nhìn nhận việc này khác hơn như vậy. Evan Medeiros, giám đốc cao cấp cho sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama từ năm 2013 đến năm 2015, cho biết như vậy trong cuộc hội luận diễn ra tại Viện Nghiên cứu có tên là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 13 tháng 2 ở thành phố Washington. Được cho là một kiến trúc sư chính trong chiến lược tái cân bằng về châu Á, ông Medeiros giải thích rằng giá trị chiến lược của TPP không những là tổ chức thương mại thế giới mở rộng với những rào cản đằng sau biên giới được loại bỏ, mà nó còn có thể thực sự thay đổi luật chơi về cách thức mà các nước sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt với tất cả những lĩnh vực mới như nền kinh tế kỹ thuật số.
So if you're a Vietnam or a Malaysia, that's gone and that simply cannot be replaced.
Ông nói thêm, nếu bạn là Việt Nam hay Malaysia, TPP giờ đã mất và không cách gì có thể thay thế bằng những hiệp định thương mại tự do song phương. Thậm chí nếu bạn có ký kết được một mớ những hiệp định này ngay lập tức đi chăng nữa, điều mà lịch sử cho thấy là rất khó xảy ra. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu mất đi TPP có khiến Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc hơn hay không? Ông Medeiros nói,
the history of Vietnam is the history of constantly hedging between and among great powers.
Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của việc liên tục bảo vệ mình giữa những cường quốc lớn. Tôi nghĩ rằng những nguyên nhân khiến Việt Nam lo ngại về sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, về việc dễ bị ép buộc về kinh tế, về tranh chấp ở Biển Đông. Không có nguyên nhân nào trong số này bị triệt tiêu với việc Donald Trump đắc cử. Tôi nghĩ rằng những lo ngại và cấm đoán ở Việt Nam về việc xích lại gần hơn với Trung Quốc vẫn còn. Tôi nghĩ Việt Nam, cũng giống như nhiều nước ở châu Á, đang trong tư thế chờ và xem. Hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ đạt mức bình ổn với chính quyền Mỹ mới. Tương tự như mức độ và chất lượng của chính quyền trước. Nhưng đồng thời, họ cũng đang làm điều mà những nước khác đang làm ở châu Á. Tập trung vào sự đa dạng hóa và khả năng phục hồi. Tôi nghĩ rằng đó là hai chiến lược nổi trội mà bạn sẽ thấy ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong khu vực. Tuy nhiên, bà Elizabeth Economy, giám đốc đặc trách nghiên cứu châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á có thể cưỡng lại điều mà bà gọi là lực hấp dẫn của Trung Quốc trước sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự thoái lui đáng kể khỏi vị trí lãnh đạo ở châu Á, thì chúng ta sẽ để lại một khoảng trống. Và có thể Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ trám vào ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở vị thế sẵn sàng và sẵn lòng và có khả năng làm được điều này trong tư cách là đối tác thương mại lớn nhất đối với những nước trong khu vực, nếu không nhất thiết phải là nước đầu tư lớn nhất. Dù vậy, các chuyên gia tại cuộc hội luận đều nhất trí rằng chỉ dấu rất rõ ràng cho mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ diễn ra trong năm nay khi Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tôi hy vọng một trong những cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Abe trên lỗ số 12 khi họ chơi đánh golf ở Mar-a-Lago là ông cần phải đến châu Á, đến dự APEC và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ông Medeiros nói, nếu ông ấy không đi, đó rõ ràng sẽ là một cú giáng mạnh vào mối quan hệ này.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Top 5 bài hát hay nhất trong tuần tại Mỹ do Linh Đăng phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có sự đổi ngôi trên vị trí cao nhất của tuần này, một nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương đã giành lại được vị trí quán quân và làm xáo trộn top 5 của bảng xếp hạng. Hãy cùng khám phá những thay đổi đó. Hai chàng trai của Chainsmokers đã phải lùi hai bậc xuống vị trí thứ 5 tuần này với Closer, bài hát từng giúp họ thống trị bảng xếp hạng trong 12 tuần liên tiếp. Đây có lẽ là tuần cuối cùng của cặp đôi DJ người New York này đứng trong top 5 của Billboard với bài hát này, nhưng thành công của Closer cũng đã kịp đưa họ vào danh sách những nghệ sĩ thống trị bảng xếp hạng lâu nhất trong lịch sử Billboard. Và họ đã lại vừa giành được một thành công nữa trước ngày lễ tình nhân. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Chainsmokers vừa giành được tượng vàng Grammy, giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hôm 12 tháng 2 tại lễ trao giải Grammy được tổ chức ở Los Angeles, California với Don't Let Me Down cho hạng mục ghi âm nhạc dance hay nhất của năm. Bản nhạc EDM này từng đứng thứ 3 trên Billboard Hot 100 và từng thống trị hai hạng mục khác của Billboard là Hot Dance Electronic Songs và US Mainstream Top 40. Đây là giải thưởng Grammy đầu tiên mà Chainsmokers giành được. Và trong một tin nhắn trên Instagram, họ nói rằng đây là vinh dự cao nhất mà bất cứ một nghệ sĩ âm nhạc nào có thể có được. Và giờ đây, nhóm DJ này đã có mặt trong hàng ngũ những nghệ sĩ hàng đầu sẽ biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music Awards sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 3. Còn trên vị trí thứ tư tuần này là Machine Gun Kelly và Camila Cabello với Bad Things. Bản ballad hip-hop này lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần trước, sau 7 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Bad Things ra mắt ở vị trí số 80 trên Billboard Hot 100 vào tuần đầu tiên của tháng 11 và trở thành bài hát thứ 2 của rapper MGK lọt vào bảng xếp hạng. Ở Anh, bài hát này khởi đầu ở vị trí gần áp chót nhưng sau đó đã vươn lên vị trí số 16 sau khi bị ra khỏi bảng xếp hạng. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like, don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you.
So good.
You can't explain it. What can I say? It's complicated. Hey. Nothing's that bad if it feels good. Bad Things là sự hợp tác của MGK với Camila Cabello, người vừa rời khỏi nhóm nhạc nữ Fifth Harmony. MGK và Camila biểu diễn bài hát này trên sân khấu của chương trình The Tonight Show do Jimmy Fallon dẫn, và sau đó là chương trình The Late Late Show với James Corden. Cặp đôi này cũng đã xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres ngay sau khi cô ca sĩ 20 tuổi có dòng máu Cuba rời khỏi nhóm Fifth Harmony. Trên vị trí thứ ba là Taylor Swift và Zayn Malik với I Don't Wanna Live Forever, một bản nhạc nền trong bộ phim ăn khách vào dịp Valentine's vừa qua, 50 Shades Darker. Bản ballad electro R&B được Taylor Swift đồng sáng tác với Sam Dew và Jack Antonoff. Zayn Malik là người sản xuất. Bản nhạc đã được bán gần 190.000 bản trên Spotify trong tuần đầu tiên ở Mỹ và đã có đến 25 triệu lượt nghe trên sóng radio và 3 triệu lượt nghe tải trực tuyến. I Don't Wanna Live Forever là bài hát lọt vào top 10 Billboard thứ 20 của Taylor Swift và thứ 2 của Zayn Malik trong sự nghiệp solo của anh. Nam ca sĩ 24 tuổi của dòng nhạc Alternative R&B rời khỏi nhóm nhạc đình đám One Direction và bắt đầu sự nghiệp solo vào đầu năm 2015. Và bản nhạc đầu tiên của anh trong sự nghiệp solo lọt vào top 10 là Pillow Talk. Còn với Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever đánh dấu sự quay trở lại của cô sau một thời gian vướng vào các phi vụ tình ái. Bài hát này đã ra mắt thành công ở châu Âu khi nó giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Tây Ban Nha và Thụy Điển và lọt vào top 10 của nhiều nước ở lục địa này. Nhóm nhạc hip-hop Migos cùng với Lil Uzi Vert đã lùi một bậc xuống vị trí Á quân với Bad and Bougie. Cách đây 5 tuần, bài hát này bất ngờ nhảy 12 bậc để lọt vào top 5. Bad and Bougie được yêu thích một cách nhanh chóng và trở thành một hiện tượng trên mạng Internet qua những biểu tượng và các tweet nhắn lời điệp khúc của bài hát với những ca từ như drain drop, drop top. Hey! Raindrop, drop top, drop top, smoking on cooking the hot pot. Know your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey! I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey! It's bad and bullshit. Bad. Cooking up with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bullshit. Bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas is savage, ruthless. Hey! We got 30s and 100 rounds too. Crap. Cùng những ca từ và nhịp điệu bắt tai, Bad and Bougie đã tạo cảm hứng cho những câu đùa trên Twitter và các video tự chế cũng như được nhắc tới nhiều trên các trang mạng xã hội. Sự thành công này của Bad and Bougie đã giúp Migos chứng minh thêm một điều rằng nhạc rap đang được yêu chuộng trở lại. Bản hit thống trị bảng xếp hạng tháng trước cũng thuộc dòng nhạc hip-hop Black Beatles của Rice Ramut. Năm ngoái, bản nhạc hip-hop Panda của rapper người Brooklyn Designer cũng nhanh chóng thăng hạng để trở thành bài hát thống trị. Còn trên vị trí thống trị tuần này là đồng hương người Anh của Zayn Malik, Ed Sheeran với Shape of You. Bản nhạc pop dance hall trở lại vị trí cao nhất sau 2 tuần trên vị trí Á quân. Đây chính là bài hát đánh bật Bad and Bougie ra khỏi vị trí thống trị ngay trong tuần đầu tiên ra mắt trên Billboard vào tuần cuối cùng của tháng 1. Shape of You là bài hát chính trong album studio thứ 3 của Ed Sheeran sắp ra mắt. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy.
boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
Shape of You là một bản nhạc pop có pha trộn nhịp điệu Tropical House và âm hưởng guitar tường. Ed Sheeran hát trên nền nhịp trống marimba và nhà phê bình âm nhạc John Caramanica của thời báo New York nói âm hưởng của bài hát có chất nhạc Caribe. Còn trang web Metro thì so sánh bài hát này với Trip Thrills của Sia đã từng thống trị Billboard trong nhiều tuần vào năm ngoái. Ngoài việc giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Mỹ và quê nhà Anh Quốc, bản hit mới nhất này của Ed Sheeran còn được yêu thích nhất trên 27 bảng xếp hạng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Và liệu Ed Sheeran có tiếp tục được yêu thích nhất với bài hát này không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một số khía cạnh nhất định của chính phủ Hoa Kỳ có tính độc đáo và không có khía cạnh nào độc đáo hơn là bản hiến pháp Hoa Kỳ. Được soạn thảo vào năm 1787 và phê chuẩn vào năm 1789, đây là văn kiện viết tay cổ xưa nhất vẫn được sử dụng liên tục và là văn kiện có ảnh hưởng tới tư tưởng pháp lý và các hiến pháp khác khắp toàn cầu. Lời mở đầu của hiến pháp bắt đầu với những chữ We the People, chúng ta nhân dân, cho thấy rằng mặc dù văn kiện này được viết ra để thiết lập một chính phủ quốc gia, song chính phủ được thiết lập để phục vụ nhân dân và quyền lực của chính phủ bắt đầu từ nhân dân. Phần chính của hiến pháp minh định sự cân bằng và phân lập quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ lập pháp, tức là nhánh làm luật chính là Quốc hội Mỹ, hành pháp đứng đầu là Tổng thống và tư pháp có nhiệm vụ diễn giải luật pháp ở mọi cấp và phân xử những tranh chấp pháp lý liên quan đến ý nghĩa và việc áp dụng luật pháp. Ý tưởng là không có một nhánh nào của chính phủ sẽ có thể có quyền lực nhiều một cách bất xứng. Vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nhằm thoát khỏi một chính phủ chuyên quyền, những người soạn thảo hiến pháp đã hết sức cẩn thận lập ra một chính phủ quốc gia mà sẽ không và không thể sử dụng quyền lực tuyệt đối, nhưng đồng thời không thể bị những bang riêng lẻ lấn lướt. Vì thế, hiến pháp xác định mối quan hệ của các bang với chính phủ liên bang cũng như quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ cấp bang. Và để đảm bảo văn kiện này đủ linh hoạt để trường tồn với thời gian, những người soạn thảo đưa vào những điều khoản cho phép nó được thay đổi hoặc tu chính để phản ánh những thay đổi trong xã hội. Chớ theo thay, điều này đã giúp hiến pháp vượt qua chướng ngại lớn đầu tiên của nó, đó là việc phê chuẩn của 13 bang tạo thành Hợp Trung Quốc châu Mỹ vào lúc đó. Đó là bởi vì dân chúng vừa giải phóng mình khỏi xiềng xích do một chính phủ khác áp đặt lên, đã miễn cưỡng đồng ý trao quyền cho một chính thể như vậy. Nhiều người xem một chính quyền trung ương hùng mạnh là mối đe dọa cho những quyền cá nhân. Vì vậy, để một số bang do dự phê chuẩn, 10 tu chính án được gọi là tuyên ngôn nhân quyền đã được thêm vào. James Madison, người được cho là cha đẻ của hiến pháp, nói nhân dân là nguồn quyền lực chính danh duy nhất và bản hiến pháp, theo đó một số nhánh của chính phủ nắm giữ quyền lực, bắt nguồn từ chính nhân dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.